Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quỳnh Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, Nhã Quỳnh Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Vâng, và trước khi mở đầu chương trình thì Nguyên Hoàng và Nhã Quyên xin có lời chia buồn với anh và cùng gia quyến về sự ra đi của thân mẫu, thưa anh.
Cảm ơn anh Nguyên Hoàng, cảm ơn Nhã Quyên. Thì trong cái tinh thần thì đang chờ cái đám tang và cái sự ra đi của mẹ cũng rất là an bình vào cái ngày 4 tháng 9 vừa qua. Thì hôm nay mình nói lên một cái chương trình về cái trong cái những cái stage, tức là những cái giai đoạn của cuộc đời từ sinh ra và lớn lên theo cái lăng kính của Phật giáo Tây Tạng. Thì nó cũng có nhấn mạnh về nhiều cái stage của cái vấn đề sự chết nữa. Thì theo cái Phật giáo Tây Tạng đó thì cái giai đoạn đầu tiên là từ cái từ khi mà mình được sự thụ thai ở trong bụng mẹ rồi cho tới khi mình sinh ra và lớn lên cho hết cuộc đời, cho tới khi cái last breath, tức là cái hơi thở cuối cùng, thì cái giai đoạn đầu tiên đó là state of living. Thì cái giai đoạn thứ hai á, là nó gọi là dream, là những giấc mơ. Thì cái giai đoạn này thì Vũ Liêm cũng chưa có rõ lắm về cái giai đoạn này, thì nghĩ rằng là nghĩ thôi, nhưng mà mình sẽ có một nhân duyên nào đó mình mời một cái vị sư của Tây Tạng để giảng về vấn đề của cái dream này là như thế nào. Là có thể là đó là những cái ước vọng khi mình sinh ra, thì mình mơ làm người này, mình mơ làm người nọ, rồi mình thích ngắm cô hàng xóm, mơ ước rằng cô đó sẽ vợ mình hay gì đó. Thì cái, nó nói là dream, là giấc mơ. Thì họ nói rằng là mình phải tu tập làm sao để có những cái giấc mơ nó thành với sự thật. Thì nó cái giai đoạn thứ ba đó là meditation đó. Thì có thể meditation để nó làm cho những cái biết thế nào là cái hiện thực và cái ảo tưởng, để đi tránh đi cái giấc mơ, cái sự ảo tưởng. Đó là coi như là được cái ba cái giai đoạn của đầu tiên trong cái sáu cái giai đoạn. Thì giờ mình xin nhắc chút xíu, mình hỏi là Nhã Quyên có bao giờ có biết qua được rằng có nữ tu mà theo Phật giáo Tây Tạng không?
Nhã Quyên không rành lắm thưa anh. Phật giáo Tây Tạng không cho nữ tu hả thưa anh?
Thì đó là đúng như quy luật, nhưng mà ví dụ như nhìn hiện thực, nếu mà thấy ở những chùa Tây Tạng các nơi không bao giờ thấy có nữ tu cả, chưa bao giờ Vũ Liêm thấy có hết. Nhưng mà khi ở bên Florida đó thì là có gặp được một người Việt nhưng mà rất giống Tây Tạng. Cái sư cô đó tên là Đại Hỷ Lạc. Thì sư cô rất là giống người Tây Tạng. Thì sư cô nói rằng sư cô là một cái trường hợp duy nhất mà họ cho chấp nhận là coi như là nữ tu người Tây Tạng. Thì sư cô có một cái tu viện ở cũng không xa gì lắm, ở trên đường đi tới Tampa từ Orlando đó. Thì năm nay là sư cô có tổ chức là một cái lễ lớn lắm để mời các ngài mà Đại Lạt Ma của gọi là Rinpoche, tức là tiếng Việt mình gọi là Đại Lạt Ma, là những cái thường những người Rinpoche đó là họ là tái sinh của những cái bậc gì đó Bồ Tát những cái thời trước hay là sao đó. Thì sư cô đó sẽ có cái tổ chức năm nay, thì hy vọng sẽ có dịp mình kiếm được một người mà tu về Phật giáo Tây Tạng, người Việt mà là tu á, chứ không phải người giống như là Phật tử thì không nói. Phật tử họ có thể tin tưởng Bắc Tông, Nam Tông hay Tây Tạng tùy theo cái duyên, nhất là những cái Phật tử mà sống ở nước ngoài này thì cũng dễ tiếp cận tới cái Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà kiếm được một người tu, một cái vị tu sĩ mà người Việt Nam là cũng rất là khó, mà lại nữ tu thì là coi như gần như không có nữa. Thì hy vọng để sẽ giải thích về cái giai đoạn thứ hai của giai đoạn thứ hai, nó vẫn là một nằm trong cái giai đoạn thứ nhất, tức là cái dream, cái mơ và cái thực nó cũng là trong cái kiếp sống con người khi còn con người đó. Thì sẵn vậy cũng xin nói với cái quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt là chương trình Hùng Nhau Học Hỏi của anh em chúng tôi á, thì không phải là cái chuyện gì cũng mình đem cái đề tài ra học hỏi, thì có những vấn đề cần đào sâu thì mình sẽ kiếm những người chuyên gia, những diễn giả đặc biệt về cái đó để mình nói thêm, để bổ túc, để cho chia sẻ với các quý đồng hương, chứ không phải những cái đề tài nào là Bùi Hữu Liêm hay là anh Nguyên Hoàng Nhã Quyên đều nắm vững cả đó. Thành ra mình cũng là học hỏi với nhau, mình thảo luận theo cái kiến thức của mỗi người để mình đưa cái vấn đề lên. Thì ba cái giai đoạn đó rồi cái chết á, thì tới hai giai đoạn lận, nhất là giai đoạn thứ tư thứ năm á, là khi mà ngưng thở xong á, thì nó có những cái vấn đề khác là mình không thấy được, vì khi đó là không còn cái physical nữa, nhưng mà vẫn có cái có thể là mình nói giống như hương linh đi, cái chữ đó thì những cái vẫn còn, và họ còn nhận thức được, họ ở những cái giai đoạn đó nếu mà trong cái kiếp người họ nên suy nghĩ cái cycle của cái đời sống và chết á, và họ có những cái tập luyện họ suy nghĩ á, thì họ sẽ thấy ở những giai đoạn đó có những vấn đề ánh sáng và âm thanh. Thì nếu mà họ nhận thức để có cái đường đi ánh sáng và âm thanh á, đó là giai đoạn 4 và 5 á, thì họ sẽ biết được chọn lựa về một cái cảnh giới mới, và khi họ đi đầu thai đó, họ sẽ không bị lạc là lỏng, là không biết là mình sai lầm, nhiều khi mình không có, nó có những cái con đường dẫn dắt, thì con đường dẫn dắt đó quá trong cái quá trình làm người mình phải có những cái lưu ý từ cái meditation tác cứu sát, thì để mình đi tới cái con đường đầu thai. Thì đó là 6 cái giai đoạn của trong cái Phật giáo về vấn đề sinh tử. Thành ra coi như họ coi là trong một cái kiếp sống nó có hai cái kiếp sống trong đó, sống và cái giai đoạn chết nhưng mà chưa đi tới cái được coi như là định cư qua cái chỗ mới. Thì cái giai đoạn đó nó vẫn còn nó nằm ở phần thuộc của một phần của cái đời sống trong cái chưa khi đầu thai, là vẫn tính vào trong cái cycle, cái trong cái luân hồi của sống và chết, chứ chưa có qua tới cái kiếp sau đó. Thì cái mối quan điểm này á, là của Phật giáo Tây Tạng, thì họ cũng có nói ra là sau khi Đức Phật mà đản sinh, Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì có những cái bàn tán về cái mối quan điểm này. Thì cũng giống như nếu như Nam Tông á, thì họ nói rằng là coi như khi vừa chết cái là đi đầu thai liền đó. Thì cái đó là cái quan niệm phía bên Nam Tông, nhưng mà Bắc Tông là ví dụ Việt Nam mình Đại Thừa và cái Phật giáo Tây Tạng thì họ nghĩ rằng nó có một cái thời gian để chuyển kiếp, bởi vậy mới có cái vấn đề là coi như 49 ngày đó. Thì cái Tây Tạng cũng như Bắc Tông cũng có cái những cái lễ 49 ngày sau cái người mà thân nhân mình mất đó. Đó thì cái chỉ có cái vấn đề của William cũng cần nếu mời được sư cô hay là thế nào, vì cái chữ dream á, cái giấc mơ á, thì mình không biết là họ nói thế nào về giấc mơ, thì Bụi Liêm diễn giả ra thôi chứ không có chắc gì là đúng hay không. Tức là khi mình sinh ra mình lớn lên trong cuộc đời này mình đều có ước mơ hết, ước mơ được trúng số, ước mơ được giàu, ước mơ được nhìn cô hàng xóm và có thể như thế nào giống anh Nguyên Hoàng chẳng hạn vậy. Đó là diễn giả của Vũ Liêm thôi đó. Nhưng mà rồi cái sự thật và cái ước mơ nó không bao giờ đi đôi nhau hết. Thành ra họ nói rằng có những cái phương thức để cho mình nhìn được cái làm biến giấc mơ thành sự thật, hoặc là đừng có mơ quá nhiều chăng. Thành ra cái vấn đề đó thì cái chưa có nắm vững lắm cái vấn đề đó. Còn những vấn đề khác cũng có kiến thức vậy thôi chứ cũng chưa có hiểu là khi cái đề cập vấn đề này mình có hiểu biết được hết hoàn toàn của, nhất là cái hai cái giai đoạn mà hai cái giai đoạn của cái vấn đề ở cái lúc lúc tử biệt đó, là thì không hiểu là bây giờ mình có mời những vị sư kia họ từ khi họ nhớ lại kiếp trước thôi, chứ còn lại rằng là đó là những cái chuyện theo những sách vở của bên Phật giáo Tây Tạng nói, chứ còn không biết có ai có kinh nghiệm qua đi qua cái chặng đường đó rồi đi trở ngược lại để kể cho mình nghe hay không. Đó thì đó là cái đề tài hôm nay, thì hy vọng Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng cũng có những kinh nghiệm bản thân hay là có những suy nghĩ về sự sống và chết này để mình đóng góp với cái quý tín giả.
Vâng, thực sự thì cái vấn đề sống hay chết hay là kiếp trước kiếp sau đó, Nguyên Hoàng nhớ hình như Đức Phật sinh thời ngài không có quan tâm. Cái quan tâm của Đức Phật là làm sao mà hạnh phúc trong cái kiếp này, tức là trong cái thời gian hiện tại này. Đó là chính là cái lý do mà vì sao Đức Phật đã bỏ hết vợ con, bỏ hết ngai vàng để mà xuất gia, thưa quý thính giả. Còn những cái chuyện mà truyền tiền kiếp hậu kiếp cái này cái kia thì thực sự nó cũng không phải là từ Phật giáo, mà nó phát xuất từ Ấn Độ giáo, tức là cái Ấn Độ giáo nó có trước Phật giáo có rất là lâu, có lẽ cả mấy trăm năm hay mấy ngàn năm thì Nguyên Hoàng không rõ. Nhưng mà khi mà Đức Phật sinh ra thì cái khái niệm về tiền kiếp hậu kiếp, từ cái chết rồi chuyển qua kiếp khác hay cái này cái kia, thì hoặc là phân tích kỹ càng những giai đoạn sống chết như thế nào, thì có lẽ nó xuất phát từ Ấn Độ giáo, rồi sau này thì những giáo phái như bên Phật giáo, như Phật giáo Tây Tạng hay Nam Tông Bắc Tông thì họ mới phân tích, mỗi người mỗi ý. Nhưng mà Nguyên Hoàng thì chỉ chú trọng về cái tư tưởng của Đức Phật, là ngài làm mục đích của ngài làm sao là trong cuộc đời hiện tại này mà mình thoát khỏi cái sự đau khổ để đạt đến hạnh phúc ngay tại cái cõi hiện tại. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy Phật giáo Tây Tạng, cái quan điểm của họ về của nhân sinh cuộc sống có phần khác với Nam Tông hay là Bắc Tông, phải không anh anh Liêm?
Thì anh Huy Hoàng nói rất là đúng cái chỗ cái vấn đề tái sinh á, vấn đề kiếp luân hồi á, thì không phải là do Đức Phật là người đầu tiên khám phá, mà nhưng mà cái Phật Thích Ca cũng không phản đối cái chuyện đó, và coi như là không có đề cập là cái chuyện không so với những vấn đề khác. Về vấn đề thượng đế là một cái gì tuyệt cũ thì là có những cái trong những cái kinh của Đức Phật á, thì là nói rằng là không có cái gì mà nó tuyệt đối gì các thứ khác hết đó, thành ra người ta không có linh hồn mà có những cái ý thức để đi tới những cái kiếp sau thôi đó, thì cái đó cũng không phải Đức Phật, mà nhưng mà ngài cũng là inherit cái chuyện từ Ấn Độ giáo từ trước đó, Bà La Môn đó, mình gọi là Bà La Môn. Với lại cái vấn đề của cái luật nhân duyên nghiệp báo, thì cái luật nhân quả đó nó cũng không phải là do Đức Phật chế ra, thì cái đó là nó có một cái, cũng không ai biết là ai, là Đức Phật chắc chắn không phải là người quan tòa để xét đổi cái kiếp mình làm tốt hay xấu, nhưng mà cái luật nhân quả đó như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng mình cho những cái, nếu mình tin vào những cái thuốc luân hồi thì nó sẽ xảy đến như vậy, chứ cũng không phải có cần một, không biết có một cái quan tòa nào để phán xét mình hay không, mà do những cái chuyện của mình làm hay không thì mình sẽ có những cái nghiệp. Thì Vũ Liêm thì được những cái thầy tổ của mình lúc nào cũng nói là ta đi với nghiệp của ta đó, thành là mỗi người đều có cái nghiệp cả đó, thì cái nghiệp đó được carry theo về những cái chuyện của mình làm ngày hôm nay, còn những cái chuyện của những kiếp trước đôi khi nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà mình cũng sẽ không làm được gì với những cái mình sẽ chịu thụ hưởng, mình chịu lãnh và hoặc là hưởng trong cái kiếp này nữa đó. Thì cái vấn đề đó thì rồi những cái vấn đề của chết và sống đó thì nó có cái khác nhau của những cái nhánh khác của Phật giáo. Thì đúng như anh Nguyên Hoàng nói, thì mà cái Phật giáo Tây Tạng thì họ rất chú tâm về vấn đề của những cái giai đoạn chết và cái gì after cái sự chết đó. Đó thành ra là đó là thì tất cả mọi cái Bộ Liêm thì không có tuy theo Bắc Tông cũng rất là lâu nhưng mà không có kiến thức nhiều so với là mình biết từ Nam Tông với lại của Phật giáo Tây Tạng, thì họ nói rằng là giống như nó là một cái sự chuyển tiếp đó, ví dụ như người mẹ của mình cũng rồi cũng sẽ đầu thai cũng là những người mẹ của những kiếp sau hay là như thế nào, một cái vấn đề đó như vậy, thành ra cũng họ khuyên là không nên đau buồn lắm, bởi vì thì cái những cái nhân duyên với nhau thì nó cũng sẽ gặp lại trong cái kiếp này kiếp sau đó thì dạ đó là cái suy nghĩ của Bụi Liên.
Vâng, thì thực ra những cái thuyết này thuyết kia chúng ta gọi thuyết là nói một cái từ mang tính chung chung thôi, chứ thực sự trong khoa học một cái gì mà được nâng cái cấp gọi là theory, tức là thuyết đó, giống như thuyết tiến hóa của Charles Darwin đó, nó phải qua những cái thử thách về lý luận, về thí nghiệm rất là nhiều khê để mà được công nhận gọi là thuyết, một theory. Trong khi người thường thì cứ nghĩ thuyết là một cái ý tưởng mà thôi, nhưng thực sự thì khoa học để gọi là thuyết nó rất là khó. Cho nên nhiều người gọi là thuyết sáng tạo. Thì thực ra cái thuyết sáng tạo không phải là thuyết, bởi vì cái thuyết cái mà gọi là thuyết sáng tạo đó thực ra chỉ là một cái ý tưởng, một quan điểm của một nhiều người hoặc là một ít người nào đó về cái sự hình thành của thượng đế hay vũ trụ này. Trong khi cái thuyết tiến hóa của Charles Darwin thì đã qua những cái thí nghiệm về khoa học và được cộng đồng khoa học xác nhận là nó có mang tính khoa học. Nên trở lại những cái chuyện mà quan điểm về Phật giáo Tây Tạng hoặc Nam Tông Bắc Tông về chuyện sống về chết thì Nguyên Hoàng nghĩ cũng chỉ là một cái ý tưởng, một cái quan điểm của một cá nhân hoặc của một nhóm người về cái thế giới của giới quan này, chứ thực sự thì Nguyên Hoàng nghĩ nó vẫn chưa đủ đẳng cấp để gọi là một cái thuyết mang tính khoa học, phải không anh Bùi Hữu Liêm?
Dạ thì bởi vậy, nhưng mà đối với Bùi Hữu Liêm thì thấy cái những cái vấn đề Phật giáo Tây Tạng, Hữu Liêm vẫn cho là có những cái sự huyền bí, không biết có, mình chưa hiểu rõ, thành ra mình thấy nó huyền bí, thành ra mình muốn tìm hiểu, mình muốn tìm hiểu cái nhân sinh quan, cái approach đó như vậy, thành ra cũng muốn đó, chứ không phải là nói rằng mình nên tin hay không tin hay tuyệt đối như thế nào đó, tại đã, nhưng mà mình nếu mình áp dụng cái đó để mình có thể mindful trong cuộc sống của mình, nếu mình nghĩ những có sẽ có những cái nhân duyên, có những cái nhân quả thì mình làm tốt, mình sống cái một cái cuộc đời giống như anh nói hạnh phúc, mình trọn vẹn, thì cái hạnh phúc, một trong những cái hạnh phúc đó là mình làm chuyện tốt cho người, mình cũng phải thì giải thoát đi những cái ưu phiền hay là những sân hận tác cứ khác, mình làm cho mình là một cái người với trái tim yêu thương và tha thứ cho mọi người khác, thì chắc chắn là cái đời sống của mình nó cũng sẽ góp phần vào cái sự hạnh phúc, hơn là mình phải dằn vặt hay là để những cái chuyện trong lòng, thì những cái chuyện đó nó cũng sẽ, trong những cái việc đó tốt thì nếu tin vào luân hồi thì mình cũng sẽ được chuyển hóa đi ở một cái ở vào những cái thế giới về sau, và nên thêm nữa là những cái lúc ra đi đó nếu có được cái sự yên bình an lạc không nuối tiếc gì đó, thì có thể những cái giai đoạn 4, 5, 6 của trong cái Phật giáo Tây Tạng này nó sẽ hướng dẫn cho mình đi đúng với cái con đường để khỏi bị lạc lối đi vào những cái đẳng cấp và giống như gọi là được 4 đường ác đạo của bên Phật giáo đó. Thành ra cái sự tìm hiểu để mình có thể áp dụng gì trong cuộc sống thì trên cái khía cạnh đó cũng rất là tích cực. Khía cạnh đó thì nó cũng sẽ phù hợp với những cái tôn giáo khác về cái mình sống làm người như thế nào.
Thì đó, thì vâng, thì Nguyên Hoàng cũng nghĩ là mình không phải là tin hay không tin, nhưng mà mình chọn lựa những cái gì mà nó hợp với bản thân mình. Như Nguyên Hoàng trong về đạo Phật đó, Nguyên Hoàng thấy cái quan điểm vô thường của Đức Phật nó hoàn toàn là nó chính xác đối với cuộc đời này, thì cái sự vô thường đó nó có thể là bất cứ cái chuyện gì, chứ không phải là chỉ áp dụng cho một vài hoàn cảnh mà thôi. Thì cái sự vô thường đó thì Nguyên Hoàng nghĩ nó được người ta xét thấy qua cái thời gian, qua bản thân của mỗi người nó rõ ràng, nhưng mà có những cái niềm tin mà như anh nói là huyền bí đó, thì có lẽ những cái đó có lẽ nó không có mang tính khoa học, hoặc là nó mâu thuẫn với cái hiện thực của cuộc sống, cho nên nhiều người vẫn muốn tin nhưng mà thấy nó vẫn sao đó, cho nên có thể tạm xem nó là cái sự huyền bí. Thưa anh.
Thì như vậy, tại vì đó thì Vũ Liêm thấy mà sách vở của Bắc Tông Nam Tông á, thì không nói nhiều về sự chết hết á, nhưng mà bên Tây Tạng này nó có cả một cuốn sách dài nói về sự chết nữa đó, thành ra là mình thấy mình thấy mình không hiểu được hết nhiều lắm trong cái đó, thành ra mình muốn tìm hiểu để coi như làm cho mình là người tốt hơn, chứ không phải là một cái ý nghĩa gì đó. Tại vì trong vấn đề học hỏi mình cũng nên biết hết mọi những cái chuyện nào mình có thể biết được để mình làm cho cái cuộc sống mình nó sẽ tốt đẹp hơn, nó có nhiều ý nghĩa hơn, hoặc là mình cũng học hỏi được trong đó, trong cái áp dụng cho cái cuộc sống về mình. Có thể là đó là những sự warning, cảnh báo gì đó như thế nào, thì làm thế nào đi chăng nữa, ở chỗ mình có tin chết là hết hay không, mà mình có một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc cho mình và gây với cái những cái yêu thương hạnh phúc cho người khác, thì đó là cái ý nghĩa tốt nhất của một cuộc sống rồi. Đó thì Bưu Liêm cũng đồng ý với ở trên một cái số khía cạnh, thì Bưu Liêm tin ở trong cái phương diện tin, nhưng mà nó cũng có cái phương diện là mình nên chú trọng trong cái kiếp sống của mình. Đó, thành ra kiếp trước thì như thế nào mình cũng không biết, mà tương lai mình cũng không biết, thành ra mình thực hiện mọi chuyện tốt thì mình tin tưởng nếu có những kiếp sau thì mình chắc chắn mình cũng sẽ không có, cũng đạt được những cái điều không có đến nỗi những cái tai họa hay là những cái cảnh giới nào không được tốt đẹp đến với mình. Nhà Quyên sao im lặng, không có cái ý kiến gì về tôn giáo? Nhà Quyên là vô thần hay sao?
Không phải vô
thần. Nguyễn Hùng, Nhà Quyên nãy giờ đang tính lo trả bill nhà, bill điện đó anh, chứ không có nghĩ tới kiếp sau.
Không, Nhã Quyên nghĩ là sống tới hiện tại thôi, chứ cũng không biết kiếp trước kiếp sau. Nhưng mà cũng có thể khi mà cái hiện tại của mình có những cái không biết, tại thật sự mình không thấy, mình không nhìn thấy được. Kiếp sau mình cũng không nhìn thấy, kiếp trước mình cũng không nhìn thấy. Nhưng mà một số người nói là tại vì cuộc đời của mình ngày hôm nay mình có những ví dụ mình giàu có hay mình nghèo khổ là do kiếp trước của mình. Mình không làm điều tốt cho mình khổ. Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ cái hiện tại thôi. Ví dụ như Nhã Quyên rõ ràng Nhã Quyên thấy, ví dụ khi mà mình đang giận dữ về một người nào đó, cái hiện tại đó nó ngay cái lúc đó là nó làm cho mình là bắt đầu thù ghét, rồi cái cơ thể mình bắt đầu mệt mỏi. Chứ cũng không biết là có kiếp trước kiếp sau hay không. Nhưng mà sống, Nhã Quyên nghĩ là sống hiện tại, nếu mà sống muốn sống yên vui thì mình thương bản thân mình nhiều hơn một chút. Thương bản thân đây tức là không phải ích kỷ, ok tôi thương tôi quá, tôi không có lo cho người xung quanh, nhưng mà trước muốn lo được cho những người xung quanh, mình phải thương yêu mình trước. Cũng giống như là đất nước Hoa Kỳ này thôi, muốn mà giúp đỡ thế giới bên ngoài thì cũng phải lo trong nước. Bản thân mình cũng vậy, mình phải thương yêu mình trước, mình khỏe mạnh, mình có sức khỏe, mình có một cái tinh thần tốt thì mình mới nhìn xung quanh được. Chứ nếu mà trong lúc mà mình buồn bực thì như Nhã Quyên ngày hôm nay buồn bực là nhìn qua anh Nguyễn Hoàng là nói gì cũng khó chịu rồi. Nên là không có, Nhã Quyên không có lo xa được, lo ngay giống như anh Nguyễn Hoàng. Anh nói chơi mà ý thật là lo cái bill ngày hôm nay thôi, không có lo được cái chuyện của ngày mai, thưa anh. Và một lần nữa thì Nhã Quyên cũng như anh Nguyên Hoàng cũng chia buồn cùng anh và gia đình.
Thì trước khi chấm dứt chuỗi chương trình thì Bưu Liêm cũng cảm khái về cái cuộc đời của mẹ mình. Thành ra mình thấy cả nó là một cái cycle của bà, rồi những cái câu chuyện kể lại để mình góp ghém lại cái cuộc đời, những cái gì từ khi mình biết và những cái về sau, rồi những chuyện được nghe kể lại, thì Bưu Liêm cũng từ qua đó cái cảm khái thì mới muốn suy nghĩ ra một chương trình ngày hôm nay về sự sống và sự chết.
Dạ vâng, xin mời anh gửi lời chào đến quý vị khán giả.
Xin Bưu Liêm xin lần nữa là cảm ơn Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng, xin hẹn đợi lần sau, và xin cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn anh và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau. Cáo phó gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc thông báo cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu, mẹ, bà nội và bà ngoại. Chúng con là bà Tôn Nữ Diệu Hồng, pháp danh Nguyên Xích, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1936 tại Huế, Việt Nam. Tạ thế vào ngày 4 tháng 9
năm 2024 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi, linh cữu được quàn tại Darling and Fisher Garden Chapel, địa chỉ 471 Santa Clara, California 95112. Chương trình tang lễ thăm viếng tại Darling and Fisher thứ tư ngày 18 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. An táng tại nghĩa trang Los Catova Memorial thứ tư ngày 18 tháng 9 từ 2 giờ đến 3 giờ chiều, có các Lạc Ma Phật giáo Tây Tạng tụng niệm, địa chỉ 2255 Los Gato Anadent Road, San Jose, California 95124. Tan gia đồng kính báo. Con trai Bùi Hữu Liêm và gia đình. Con trai Bùi Hữu Chính. Con gái Bùi Thị Anh Vũ và gia đình. Con trai Bùi Hữu Thuận và gia đình. Con gái Bùi Thị Vân Linh và gia đình. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu.